Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu giải ngân ít nhất 675.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.
Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Xăng dầu đồng loạt giảm giá.
Làn sóng vỡ nợ toàn EU tăng mạnh trong năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 2, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá công việc giải ngân vốn đầu tư công và triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ngày càng nặng nề khi tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là gần 711.700 tỷ đồng, tăng hơn 130.000 tỷ đồng so với 2022. Với khối lượng vốn đầu tư công lớn hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, tương đương ít nhất 675.000 tỷ đồng.
Sáng ngày 21 tháng 2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2021-2026. Khác với lần thứ nhất, việc tổng kết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 3 hội nghị ở 3 vùng miền, khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Nhưng hội nghị hôm nay có sự tham dự đầy đủ của Thường trực Hội đồng Nhân dân 63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tính đến nay đã có 7 bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã nhận được hàng trăm ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức, gửi theo đường bưu điện và thông qua website. Các nội dung góp ý tập trung nhiều vào các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo dự thảo này, có 9 đối tượng được hưởng lương phụ cấp. Mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Bộ Nội vụ cho rằng, việc xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên. Trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi. Cộng dồn đến hết năm 2022, có hơn 2,13 triệu lao động bị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 1 đến dưới 3 tháng. 440.800 người bị nợ đóng từ 3 tháng trở lên và gần 214.000 người bị treo sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động. Nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi. Số đang bị nợ bảo hiểm xã hội chiếm 17,4% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Chiều ngày 21 tháng 2, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 320 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.540 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.440 đồng một lít. Tương tự, giá dầu cũng tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 700 đồng một lít còn 20.860 đồng một lít. Như vậy, giá dầu diesel đã về mức thấp hơn giá mặt hàng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định. Việc bổ sung nhanh chóng đội ngũ đăng kiểm viên nhằm đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải, giải tỏa sự bức xúc của người dân và doanh nghiệp vì không được kiểm định đúng hạn.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe cung cấp tài khoản và phương thức truy cập để kết nối với hệ thống camera lắp đặt tại phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch, tổ chức giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong quá trình sát hạch. Đặc biệt chú trọng kiểm tra việc đăng ký học qua trung gian, thu học phí không đúng theo quy định và các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, thâm niên lái xe và số km lái xe an toàn đối với người học.
Khoảng 1 giờ 35 phút ngày 21 tháng 2, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, núi Thành, một xe ô tô khách lưu thông theo hướng Nam Bắc tông vào đuôi xe ô tô tải chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều. Hậu quả là khiến cho 3 người trên xe khách tử vong, gồm 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu. 13 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 20 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm hai tỉnh Hatay và Kahramanmaraş để đánh giá thiệt hại cũng như các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ thảm họa động đất. Tại Hatay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng thống Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam khi gặp mặt trực tiếp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảm ơn tất cả các quốc gia đã viện trợ và hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 21 tháng 2 dẫn lời của người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội. Tới nay, những điểm chính của bài phát biểu chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, thông tin của người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng một trong những điểm nhấn chính về tình hình hiện tại, về các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt, kinh tế và các vấn đề xã hội.
Các ngoại trưởng EU đã có cuộc gặp tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để thảo luận lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga và tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 10 với Nga nhằm kiểm soát xuất khẩu và ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt. Gói trừng phạt mới dự kiến được thông qua vào ngày 24 tháng 2. Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cũng đã thảo luận về kế hoạch cùng mua đạn dược cho Kiev, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo Ukraine có đủ hàng dự trữ.
Cơ quan thống kê Eurostat mới đây cho biết trong 3 tháng cuối năm 2022, tỷ lệ vỡ nợ đã tăng 26,8% so với quý trước, trong khi mức độ đăng ký kinh doanh giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Eurostat cho biết là xu hướng này vẫn tiếp diễn suốt cả năm, đồng thời cho biết thêm số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã tăng lên trong cả 4 quý của năm 2022. Cơ quan này cũng lưu ý tất cả lĩnh vực hoạt động kinh tế đều bị ảnh hưởng.
Giới chức Liên minh châu EU cho biết các quốc gia của khối đã không thông qua được kết luận về chính sách ngoại giao khí hậu do bất đồng ngày càng sâu sắc về vấn đề sử dụng năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi giữa Pháp và các quốc gia EU muốn khối tăng cường các chính sách thúc đẩy năng lượng hạt nhân để cắt giảm khí thải. Trong khi đó, một số nước như Đức và Tây Ban Nha cho rằng việc thúc đẩy năng lượng hạt nhân có thể làm suy giảm những nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo.
Hãng tin Bloomberg đưa tin, các thanh sát viên của IAEA tại Iran tuần trước đã phát hiện urani được làm giàu tới độ tinh khiết 84%. Lần gần nhất Iran đã làm giàu tới 60%, trong khi ngưỡng 90% là cần thiết để sử dụng trong vũ khí. Tuy nhiên, trong phản ứng mới nhất, Iran đã bác bỏ thông tin này. Iran luôn khẳng định việc làm giàu urani của nước này là phù hợp với một đạo luật đã được Quốc hội Iran thông qua vào tháng 12 năm 2022 để chống lại các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về chương trình hạt nhân của Iran bị đình trệ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, trên nhiều con phố Hà Nội thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu nở rộ.
Loài hoa này đã được trồng tại Hà Nội hàng chục năm và được người dân thủ đô yêu mến, xem như một dấu hiệu mang hương sắc mùa xuân.
Những ngày này, Hà Nội bỗng đẹp dịu dàng khi từng góc phố đều được tô điểm bởi sắc trắng, sắc tím của hoa ban Tây Bắc. Sắc hoa làm bừng sáng phố phường. Đây cũng là thời điểm những người yêu thích vẻ đẹp của hoa ban như bạn Nguyễn Ngọc Mai tranh thủ ghi lại những bức hình làm kỷ niệm.
Hà Nội thì mùa hoa ban đã nở, những con phố đã rực rỡ với hoa ban và em cũng đã tới đây và lưu giữ lại nhiều kỷ niệm với bạn bè. Mùa xuân đã tới và hoa ban cũng đã nở, báo hiệu một năm mới vui vẻ và nhiều niềm vui.
Hoa ban khoe sắc giữa tiết xuân dường như đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, gần gũi với thủ đô. Cứ mỗi mùa hoa ban nở, anh Nguyễn Anh Dũng đều đến con phố này, vừa là để chụp ảnh cho khách có nhu cầu, vừa là để sáng tác những bức ảnh ghi lại một mùa hoa.
Mỗi một mùa hoa ban đến thì cho mình rất nhiều cảm xúc, như là mùa xuân này, để cho mình những thời gian rảnh rỗi mình đi sáng tác, cảm thấy yêu hoa hơn, yêu cuộc sống hơn và nhiều nhiều thứ mình thấy tốt đẹp hơn.
Mùa hoa ban kéo dài đến hết tháng 3 và lụi dần vào tháng 4. Là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng không biết từ bao giờ, loài hoa này lại hiện hữu và gắn liền với hình ảnh của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.